Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa cùng với Trọng Thành và Thủy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 12 năm 2016. Thủ tướng Malaysia dẫn đầu cuộc biểu tình tại Kuala Lumpur chống điều được ông gọi là nạn diệt chủng nhắm vào người Rohingya ở Miến Điện. Nước Ý trưng cầu dân Ý về cải cách hiến pháp, một dịp để dân chúng thể hiện thái độ đối với chính phủ của Thủ tướng Renzi. Chủ tịch Cuba Raúl Castro khẳng định sẽ không có tượng đài và đường phố mang tên Fidel. Kính thưa quý vị, bất chấp khả năng tạo nên hiềm khích với nước láng giềng Miến Điện cùng khối ASEAN, Thủ tướng Malaysia vào hôm nay đã đích thân chủ trì một cuộc biểu tình tại Kuala Lumpur để phản đối điều ông gọi là nạn diệt chủng do chính quyền Miến Điện tiến hành nhắm vào sắc dân thiểu số người Rohingya theo Hồi giáo.
Phát biểu trước đám đông hàng ngàn người tập hợp tại một sân vận động ở vùng ngoại ô Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc tích cực can thiệp để chính quyền Miến Điện chấm dứt chiến dịch đàn áp người Rohingya vì thế giới không thể ngồi yên trước một cuộc diệt chủng đang diễn ra. Từ diệt chủng được Thủ tướng Malaysia sử dụng có vẻ nặng hơn so với từ ngữ thanh lọc sắc tộc được dùng trước đây. Ông Najib đồng thời kêu gọi các láng giềng cùng chung sức với Malaysia để bảo vệ người Rohingya. Ông đặc biệt kêu gọi Tổng thống Indonesia Joko Widodo là hãy tổ chức một cuộc biểu tình tương tự tại Jakarta để gây áp lực lên chính quyền Miến Điện. Theo ông, hiến chương của khối ASEAN mà cả Malaysia, Indonesia và Miến Điện đều là thành viên đã quy định là phải bảo vệ các quyền con người. Thủ tướng Malaysia tỏ ý tin tưởng rằng cuộc biểu tình tại Kuala Lumpur vào ngày hôm nay sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến chính phủ Miến Điện của bà Aung San Suu Kyi, cho biết là Malaysia sẽ không ngồi yên nhìn người Hồi giáo bị đàn áp. Cuộc biểu tình ngày hôm nay đã nối tiếp theo một loạt những hành động khác của chính quyền Malaysia chống lại việc chính quyền Miến Điện truy bức người Hồi giáo Rohingya. Hôm qua, trong một tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ, Bộ Ngoại giao Malaysia đã nêu bật con số 56.000 người tị nạn Rohingya ở Malaysia và nhấn mạnh nghĩa vụ của Kuala Lumpur là phải ngăn chặn các vụ thanh lọc sắc tộc mà người Rohingya là nạn nhân.
Bạo lực nhắm vào người Rohingya tại Miến Điện cũng đã khiến Hoa Kỳ quan ngại. Nhân vật số 1 phụ trách Đông Á và Đông Nam Á trong Bộ Ngoại giao Mỹ là trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russell vào hôm qua đã tỏ ý lo ngại rằng đà leo thang bạo lực chống người Hồi giáo tại Miến Điện có nguy cơ kích động chủ nghĩa cực đoan thánh chiến ở Miến Điện và ở Bangladesh. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đồng thời kêu gọi các nước láng giềng của Miến Điện, trong đó có Malaysia và Indonesia, là nên tránh việc tổ chức biểu tình để phản đối, vì điều đó có thể kích động sự cuồng tín. Còn liên quan tới Singapore, về vụ 9 xe bọc thép và nhiều phương tiện quân sự của nước này bị bắt giữ tại Hồng Kông hôm 23 tháng 10 vừa qua, Bắc Kinh và Singapore đang tiếp tục thương lượng. Từ năm 1974 đến nay, Singapore thường xuyên tổ chức diễn tập quân sự tại Đài Loan theo thỏa thuận với Đài Bắc. Tại sao đột nhiên chính quyền Trung Quốc lại can thiệp vào chuyện này? Theo nhiều nhà quan sát, việc bắt giữ các phương tiện quân sự nói trên là một tín hiệu răn đe của Trung Quốc gửi đến Singapore, đồng minh trụ cột của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á. Thông tín viên Florence de Changy từ Hồng Kông tường trình.
9 chiếc xe bọc thép do Singapore sản xuất bị bắt giữ tại cảng Hồng Kông ngày 23 tháng 10 khi trên đường từ Đài Loan trở về Singapore. Singapore có một căn cứ quân sự gần như thường trực ở Đài Loan. Trong một thời gian dài, căn cứ này đã được giữ bí mật. Từ hơn 40 năm nay, Singapore thường xuyên tiến hành huấn luyện quân sự tại đây bởi quốc gia thành phố Đông Nam Á này rất thiếu không gian. Trung Quốc nhìn nhận mối quan hệ chiến lược giữa Singapore và Đài Loan, hai đồng minh của Hoa Kỳ với con mắt đầy thiện cảm. Theo lệnh của Bắc Kinh, Hải quan Hồng Kông đã tạm giữ các xe thiết giáp. Khi phái đoàn Singapore tới Hồng Kông để yêu cầu lấy lại xe, họ đã phải tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Về mặt chính thức, Trung Quốc khẳng định rằng giấy tờ vận chuyển các xe nói trên là không hợp lệ. Tuy nhiên, lập luận này không thuyết phục. Singapore không phải là quốc gia cho vận chuyển các phương tiện quân sự mà không có giấy tờ cần thiết. Và lại, việc vận chuyển này đã diễn ra từ 40 năm nay. Vụ bắt giữ do chính quyền Trung Quốc chỉ đạo rất có thể là một động thái răn đe đối với Singapore, nhằm quốc gia này phải chấm dứt các trao đổi quân sự với Đài Loan. Hành động này cũng nhằm cô lập đảo quốc này hơn nữa trên trường quốc tế, sau khi đảng có chủ trương đòi độc lập cho Đài Loan đắc cử kể từ đầu năm nay.
Vẫn liên quan đến Singapore, ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Ngờ Eng Hang, đã có cuộc hội đàm về quốc phòng tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan tại California với sự tham gia của đồng nhiệm Mỹ Ashton Carter, nhiều bộ trưởng quốc phòng đối tác và thành viên Quốc hội Mỹ. Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore nhấn mạnh, chính sách của Hoa Kỳ tại châu Á từ 70 năm nay đã mang lại nhiều thành công. Sự trỗi dậy của Trung Quốc, Ấn Độ và ASEAN là kết quả tốt đẹp của chính sách ngoại giao và quốc phòng của Washington. Tuy nhiên, thành công này cũng mang lại một loạt thách thức mới. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore hy vọng với tân chính quyền Trump, Hoa Kỳ sẽ không giảm sự hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương và khẳng định Singapore sẽ tiếp tục cộng tác với Washington để nước Mỹ tiếp tục là một thế lực bình ổn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về Trung Quốc, lãnh đạo quốc phòng Singapore nhấn mạnh, cũng như Hoa Kỳ, Singapore theo đuổi chính sách một Trung Quốc và thái độ của Singapore là rất thận trọng và xây dựng.
Về quan hệ Nga-Nhật, dù không đạt được kết quả sau vòng đàm phán thứ ba và cuối cùng trước ngày mở ra cuộc họp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự trù vào giữa tháng 12 này, Ngoại trưởng hai nước vào hôm qua vẫn cam kết sẽ tiếp tục đàm phán, đặc biệt là về bản Hiệp ước Hòa bình giữa hai bên. Cuộc đàm phán sẽ diễn ra cho đến ngày hai lãnh đạo gặp nhau. Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã công nhận những bất đồng quan trọng còn tồn tại giữa hai bên, cả về bản hiệp ước chấm dứt chiến tranh sau đệ nhị thế chiến chưa hề được ký kết, cho đến tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Kuril hiện do Nga kiểm soát nhưng đang bị Nhật Bản đòi lại. Tuy vậy, cùng với đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida, Ngoại trưởng Nga xác định rằng hai bên nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán, đặc biệt là về việc ký kết Hiệp ước Hòa bình. Điểm đáng chú ý được báo chí Nga nêu bật là sự kiện Moscow đã lưu ý Tokyo về những mối đe dọa liên quan tới hệ thống lá chắn chống tên lửa mà Hoa Kỳ, đồng minh của Nhật Bản, đang triển khai tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh các hồ sơ gai góc nói trên, theo báo chí Nhật Bản, các hồ sơ hợp tác kinh tế, thương mại đã có những tiến triển thuận lợi. Vào hôm nay, nước Ý trưng cầu dân Ý về cải cách hiến pháp. Theo các thăm dò dư luận, cách này hai tuần, phe chống đã vượt trước phe ủng hộ một vài điểm. Cuộc trưng cầu hôm nay được coi là dịp để dân chúng bày tỏ thái độ đối với chính sách của đương kim thủ tướng Matteo Renzi. Thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma.
Sau hơn một năm trời đấu đá cãi giả trên lý thuyết là để bày tỏ sự đồng ý hay phản đối về những đề nghị sửa đổi hiến pháp, trong đó có việc cải tổ lại quốc hội, chỉ còn giữ lại quyền lập pháp cho hạ viện, trong khi thượng viện sẽ giảm số nghị sĩ từ 315 xuống còn 100 và không còn quyền lập pháp. Nhưng trên thực tế, cuộc tranh cử đã bị biến tướng thành một thứ trưng cầu dân ý để bày tỏ thái độ đối với chính phủ hiện hành nói chung và đối với đương kim thủ tướng Ý Matteo Renzi nói riêng. Cuộc tranh cử ngày càng trở nên gay gắt với những ngôn từ thường xuyên mang nội dung phỉ báng, mạt sát lẫn nhau. Các phòng phiếu mở cửa chỉ trong ngày hôm nay từ 7 giờ sáng đến 23 giờ tối. Con số cử tri được quyền đi bỏ phiếu là khoảng 47 triệu, cộng thêm khoảng 4 triệu cử tri Ý sống ở nước ngoài. Cử tri chỉ cần đánh dấu lên lá phiếu, nếu đánh dấu lên chữ C, tức là có nghĩa đồng ý, tức là tán thành các đề luật sửa đổi hiến pháp. Nếu đánh trên chữ No, tức là bất đồng, có nghĩa là không tán thành các đề luật nói trên. Vì đây là một cuộc trưng cầu dân ý để thay đổi hiến pháp, do đó không cần có số phần trăm cử tri tối thiểu, tức là không cần có quorum. Chỉ cần bên nào có số phiếu cao hơn là coi như thắng cử. Cũng nên nhớ là trong trường hợp C thắng cử thì các đề luật nói trên cũng vẫn sẽ phải được quốc hội hiện hành, bao gồm cả hạ viện và thượng viện, bỏ phiếu thông qua. Vì theo các cuộc thăm dò dư luận thì rất có thể là số phiếu của các cử tri ở hải ngoại sẽ trở thành quyết định cho bàn cờ bầu cử hôm nay. Do đó mà các lực lượng đối lập đang lớn tiếng tố cáo khả năng gian lận phiếu của các cử tri hải ngoại từ phía chính phủ. Theo tin từ Bộ Nội vụ Ý thì cho đến 12 giờ trưa, con số cử tri đi bỏ phiếu chỉ mới lên đến 10,36%. Quê Đăng, RFI.
Cũng tại châu Âu nhưng ở Áo, và hôm nay khoảng 6,4 triệu cử tri nước này lại được mời đến phòng phiếu để tham gia cuộc bầu lại tổng thống và chọn lựa giữa hai ông Alexander Van der Bellen, ứng cử viên của Đảng Xanh, và ông Norbert Hofer, ứng cử viên của Đảng Cực Hữu FPÖ.
Trong cuộc bầu cử ngày 22 tháng 5 vừa qua, ông Alexander Van der Bellen đã chiến thắng trước đối thủ là ông Norbert Hofer với 30.000 phiếu chênh lệch. Tuy nhiên, đến tháng 7, Tòa án Hiến pháp Áo đã tuyên bố hủy bỏ kết quả đó do sai sót trong quá trình kiểm phiếu. Chính Đảng Cực Hữu FPÖ đã đệ đơn khiếu nại khiến cho cuộc bầu lại đã được tổ chức. Từ trước tới nay, Tổng thống Áo chỉ có vai trò tượng trưng, không quan trọng như Thủ tướng. Tuy nhiên, người ta đang lo ngại là với xu thế dân túy đang lên, đặc biệt là sau chiến thắng của ông Donald Trump tại Mỹ, có nguy cơ là ứng cử viên cực hữu sẽ chiến thắng. Ông Hofer mới đây đã hết sức ca ngợi chiến thắng của Donald Trump. Cử tri Áo sẽ quyết định, nhưng có một điều chắc chắn là dù ai đắc cử chăng nữa, thì sẽ là lần đầu tiên từ hơn nửa thế kỷ nay nước Áo có một Tổng thống không xuất thân từ hai đảng lớn thay phiên nhau cầm quyền, đó là hai đảng Dân chủ Xã hội Cánh tả và Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Bền hữu.
Cũng bầu cử Tổng thống nhưng tại Uzbekistan. Từ khi giành được độc lập vào năm 1991, đất nước Trung Á này luôn nằm dưới quyền cai trị của Tổng thống Karimov, người luôn đắc cử và tái đắc cử với đến 85% số phiếu ủng hộ. Lần này là cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên sau kỷ nguyên Karimov. Từ Moscow, thông tín viên RFI Muriel Pompon cho biết thêm chi tiết.
Changement de génération, Shavkat Mirziyoyev, ancien premier ministre.
Có một sự thay đổi về thế hệ. Ứng viên được nhiều người ủng hộ là Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev, mới 59 tuổi, người đang tạm thời giữ chức Tổng thống. Thêm vào đó là thay đổi về cách thức. Theo đánh giá của trang web Novastong chuyên về vùng Trung Á, cả bốn ứng viên đều được giới thiệu bình đẳng trên truyền thông và trên các tấm áp phích tranh cử. Kỳ bầu cử có vẻ được tiến hành một cách minh bạch, được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu quan sát. Như ông Shavkat Mirziyoyev, hiện đang kiểm soát hoàn toàn truyền thông, đã tận dụng tối đa vị thế Tổng thống tạm quyền để được xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông và để cho dân chúng thấy ông sẽ là sự lựa chọn không thể thay thế. Và nhiều nhà quan sát đều tin là ông Shavkat Mirziyoyev sẽ thắng cử. Vì sau 25 năm sống dưới chế độ độc tài, người dân Uzbekistan đều nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên chống lại sự lựa chọn do giới cầm quyền áp đặt. Tại khu vực mà Hồi giáo cực đoan ngày càng lớn mạnh, các nước láng giềng của Uzbekistan đều không muốn nước này để thiếu vị trí quyền lực. Hơn nữa, vị nguyên thủ quốc gia mới sẽ phải chăm lo cho nền kinh tế. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nga khiến nguồn thu nhập mà di dân Uzbekistan ở Nga mang lại giảm mạnh. Nguồn nguyên vật liệu cũng không dồi dào. Hậu quả là Uzbekistan thiếu ngoại tệ và không có đủ thuốc chữa bệnh. Nhà chức trách Uzbekistan đã vừa phải đề nghị Nga khẩn cấp cung cấp các loại thuốc chữa bệnh cơ bản.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Tại Hoa Kỳ, cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Xanh bà Jill Stein vào hôm qua đã bất ngờ loan báo quyết định rút lại đơn yêu cầu kiểm lại phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tại tiểu bang Pennsylvania. Bàn vận động tranh cử của Đảng Xanh trong một bản thông báo nói rõ là nguyên nhân khiến họ từ bỏ yêu cầu của mình là vì không đủ tiền ký quỹ $1 triệu để cho kiểm phiếu lại. Trong những ngày qua, Đảng Xanh đã mở chiến dịch quyên góp tiền để chi phí cho việc kiểm lại phiếu bầu Tổng thống tại ba bang mà ông Donald Trump chiến thắng, nhưng một cách rất xít sao, đó là bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Tuy nhiên, họ chỉ chi đủ tiền cho hai bang đầu tiên là Wisconsin và Michigan. Hôm 1 tháng 12 vừa qua, tiểu bang Wisconsin đã chính thức bắt đầu kiểm phiếu lại, trong lúc tại Michigan công việc chưa tiến hành được vì Ủy ban bầu cử đang xem xét các kiến nghị phản đối công cuộc tái kiểm phiếu. Còn tại Cuba, hôm nay sau một tuần lễ đi dọc nước này, trò cốt của lãnh tụ Fidel Castro được chôn cất tại nghĩa trang Santa Ifigenia ở thành phố cảng Santiago, nơi an nghỉ của nhiều anh hùng dân tộc như José Martí, được coi là cha đẻ của cách mạng Cuba.
Vào tối hôm qua, một nghi thức đã diễn ra tại quảng trường trung tâm thành phố. Hàng ngàn người dân Cuba đổ về đây để chào lần cuối lãnh tụ vĩ đại của mình. Nguyên thủ một số quốc gia và nhiều phái đoàn quốc tế cũng tham dự nghi thức vinh danh cuối cùng này, trong đó có Tổng thống Bolivia, Tổng thống Venezuela hay cựu Tổng thống Brazil. Nghi thức kéo dài khoảng hơn một giờ và kết thúc với một bài hát ưa thích của cố lãnh tụ. Tuy nhiên, không phải ai cũng thiết tha với lãnh đạo Cuba quá cố. Bên cạnh sự im lặng của hầu hết những người bất đồng chính kiến do lo ngại bị trả thù, phóng viên AFP tại chỗ ghi nhận tiếng nói của nhiều thanh niên cho biết họ cảm thấy không gần gũi với Fidel Castro như thế hệ trước. Điều được đông đảo mọi người chú ý là thông cáo bất ngờ của chủ tịch Cuba Raúl Castro, em trai của người quá cố, đó là trong tương lai sẽ không có bất cứ tượng đài nào hay địa điểm nào mang tên Fidel. Theo chủ tịch Cuba, đây là nguyện vọng của chính người vừa qua đời. Còn tại Việt Nam, quốc gia nằm ở bên kia bán cầu cũng tổ chức một ngày quốc tang cho Fidel Castro vào ngày hôm nay. Các công sở nhà nước đều treo cờ rủ, chính quyền khuyến cáo ngừng các hoạt động giải trí. Tuy nhiên, trên các mạng xã hội, rất nhiều ý kiến phản đối việc tổ chức quốc tang này. Trả lời AFP, một nữ thanh niên 25 tuổi cho biết ông ấy là người nước ngoài, việc tổ chức một ngày quốc tang như vậy là thái quá. Một nhà hoạt động nhân quyền khác thì cho biết không có luật nào cho phép chính quyền tổ chức quốc tang một người nước ngoài như vậy.
Cũng tại lục địa châu Mỹ nhưng ở Brazil, các công tố viên nước này phụ trách điều tra vụ tham nhũng tại tập đoàn dầu khí Petrobras đã được giải thưởng chống tham nhũng năm 2016 do tổ chức Minh Bạch Quốc tế Transparency International cung cấp. Cuộc điều tra mang tên Lava Raton phanh phui ra cả một hệ thống rửa tiền khổng lồ tại tập đoàn Petrobras, bắt đầu từ một trạm dịch vụ bình thường. Theo Minh Bạch Quốc tế, vụ Petrobras là một trong những vụ tham nhũng lớn nhất thế giới. Cuộc điều tra đã khiến nhiều thành viên đầy thế lực của giới lãnh đạo kinh tế và chính trị ở Brazil bị trừng phạt. Bản thân cựu Tổng thống Lula da Silva cũng là đối tượng bị liên lụy. RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Tiếp tục chương trình, hôm nay chúng tôi trước tiên sẽ phát lại phần điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Fidel Castro ra đi đã được một tuần, nhưng báo chí Pháp vẫn chưa ngớt lời nói về ông. Mỗi tuần báo đều tìm cách khai thác một khía cạnh nào đó về cuộc đời và sự nghiệp chính trị. Nhìn chung, các tuần báo đều phê phán tính cách hai mặt của con người được đánh giá là nhân vật lịch sử của thế kỷ 20. Những ngày cuối cùng của Virgil là tựa đề bài viết trên Lopes, tuần báo trích một phần trong quyển sách đề tựa Castro, tập tiểu sử mới của tác giả Serge Raffi, sắp ra mắt độc giả Pháp vào ngày 14 tây tháng 12 tới đây. Theo tác giả, những năm gần đây, nhà độc tài Cuba đã bị mất trí nhớ. Phải chăng đó là cách tốt nhất để thoát bản cáo trạng mà các nạn nhân ngày nay đang đòi hỏi công lý? Phần cuối bài viết, tuần sang trích nhận định của nhà văn Leonardo Padura cho rằng sự ra đi của Fidel Castro không phải là một sự kiện lớn ở Cuba. Ông chưa bao giờ là anh hùng mà chỉ là một người làm trò múa rối. Bóng ma của ông không như bóng ma của Che, người đã ra đi ở độ tuổi xuân xanh, độ tuổi thanh niên đẹp nhất đời người, mà là cái bóng ma của một kẻ già nua, vẻ mặt bọ gọ và run rẩy, xung quanh vây đầy mấy vị bác sĩ vồn vã. Một xác ướp buồn, tuần báo đặt câu hỏi.
Đối với Courrier International, cái chết của cố lãnh đạo nước Cuba đã được giải phóng. Cũng giống như Lopes, Courrier International không chỉ xem Fidel là một xác ướp, mà còn là một xác ướp đã chết, như hàng tựu của bài xã luận. Đó là người đã làm cho đất nước điêu tàn sau hơn nửa thế kỷ cai trị với bàn tay sắt. Từ một vựa đường của thế giới, Cuba buộc phải chấp nhận nhập khẩu đường. Từ một nền kinh tế thứ tư của châu Mỹ Latin, ngày nay với chỉ 11,5 triệu dân, nhưng đất nước phải vật vã trong việc tự cung tự cấp các nhu yếu phẩm.
Dẫu sao thì trong vòng 90 năm hiện hữu, Fidel Castro cũng đã tạo cho mình một huyền thoại và một nền độc tài như hàng tựa nhận định của tờ L'Express. Tuần báo mở hẳn một hồ sơ dài 24 trang, bao gồm cả hình ảnh, để nói về cuộc đời và sự nghiệp chính trị. Ngoài việc thuật lại những năm tháng cai trị đất nước với bàn tay sắt, trấn áp mọi tiếng nói đối lập, tuần báo trích đăng một đoạn trong quyển sách đề tựa La Vie Cachée de Fidel Castro, tạm dịch là Mặt trái của Fidel Castro, nói về lối sống xa hoa của nhà lãnh đạo. Không như những gì Castro tuyên bố, cả đời ông chẳng có chút tài sản nào ngoài chiếc lều cá khiêm tốn. Theo lời kể của Juan Reynaldo Sanchez, cận vệ riêng của ông trong vòng 17 năm, đồng bút ký sách với nhà báo Arsène Guindens, thì chiếc lều cá mà ông nhắc đến trên thực tế là nơi nghỉ mát sang trọng, huy động mọi phương tiện hậu cần đáng kể để đảm bảo an ninh và việc bảo trì. Trích đoạn của L'Express còn cho thấy rõ những sở thích giải trí của ông ngang tầm với sở thích của một nhà đại tư sản.
Tuần san L'Express có bài phỏng vấn đặc biệt với bà Juanita Castro, em gái của cố lãnh đạo Cuba. Năm nay 83 tuổi, hiện đang sống lưu vong tại Miami, bà sẽ không về dự tang lễ người anh. Trong tâm khảm của bà, người anh lý tưởng, nhà cách mạng Cuba Fidel Castro đã chết từ lâu, ngay từ những ngày đầu thắng lợi của cuộc cách mạng.
Ngoài việc chỉ trích chính sách cai trị độc đoán của người Anh, bà cho độc giả thấy rõ những cá tính độc đoán của Fidel Castro, một con người khép kín, không chấp nhận mọi sự trái ngược. Bà nói, bất kể ai đi ngược lại ý kiến, kế hoạch, dự án của ông đều trở thành kẻ thù không đội trời chung, dù đó là một người thân trong gia đình. Năm 1961, ông đã đưa ra một công thức trở nên nổi tiếng, cho thấy rõ tính ngang ngạnh. Với cách mạng thì được, chống cách mạng thì không. Nhưng trên thực tế, đó phải được hiểu là với Fidel thì được, chống Fidel thì không. Giờ ông đã thật sự ra đi, tương lai nào cho Cuba hậu Fidel Castro? Trao đổi với L'Express, sử gia Elizabeth Bugo có một giai đoạn sống gần với những người thân cận của leader Maximo đã lạc quan suy nghĩ như sau.
Barack Obama đã thông minh hiểu ra là giải pháp cho vấn đề có tính sinh học. Một khi Raúl không còn nữa, con cháu của những người theo chủ nghĩa Castro, vốn dĩ cũng rất thực dụng, sẽ phải bắt tay với các nhà tư sản Mỹ gốc Cuba, cũng là anh em dòng tộc của họ. Những người Cuba tị nạn sẽ mang về dòng tư bản và những người ủng hộ Castro sẽ mang về các sổ danh bạ khách hàng tại châu Mỹ Latin, châu Phi hay châu Á, vì những người này đã được sắp đặt ở khắp nơi. Định mệnh của Cuba sẽ là một cường quốc, đảo quốc này sẽ trở thành cầu nối đối thoại giữa Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin. Ông Tom là người của tình huống lý tưởng. Cùng với những thế hệ lãnh đạo tương lai, ông Tom sẽ biết cách thương lượng các thương vụ. Tôi khá tin rằng một ngày nào đó rồi sẽ có Tom Tower tại La Habana. Trái với những gì như ứng viên đảng cực tả Pháp Jean-Luc Mélenchon đang nghĩ, người Cuba rất thích làm ăn với Tom.
Nói tóm lại, Castro tắt thở, Cuba thở phào, như tựa đề một bài viết trên tuần san Le Point cho rằng lời hứa hẹn một nền dân chủ nhân văn đã bị biến thành nửa thế kỷ độc tài.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực nhân quyền, tự do, tôi quên tên bạn rồi là cảnh báo đáng buồn trên tuần san Courrier International. Tự do hóa và toàn cầu hóa dường như đã làm xói mòn các quyền cơ bản của con người. Tuần báo phối hợp cùng với tổ chức nhân quyền Amnesty International trích dịch các bài báo quốc tế, phát họa bức tranh tổng thể cho thấy tình hình tự do ngôn luận đang lâm nguy như hàng tít nhỏ trên trang bìa tại nhiều nước trên thế giới.
Nếu như tại Nga, các nhà đấu tranh cho nhân quyền dự báo một giai đoạn khó khăn, tố cáo các quyền công dân được quy định trong hiến pháp đang bị tấn công theo lẽ chung, thì tại Trung Quốc, một thời kỳ băng đá đang ập xuống xã hội dân sự kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2012. Các chiến dịch chấn áp các tiếng nói chỉ trích, các nhà bảo vệ nhân quyền đã diễn ra dồn dập với một tần suất chưa từng có, theo tường thuật của tờ Trung Hoa Dân Chủ.
Trong khi đó, tại các nước châu Phi, giới đồng tính lại là đối tượng tấn công như tại Maghreb, Tunisia chẳng hạn. Liên quan đến nước Mỹ, nhật báo Đức The Spiegel kêu gọi ân xá cho Snowden. Người báo động đã cho thế giới thấy rõ cách thức hoạt động của cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Theo tờ báo Đức, ông Obama có lẽ sẽ còn được vinh danh hơn nữa nếu ông ban hành ân xá trước khi rời Nhà Trắng.
Tiến trình mở cửa và phát triển kinh tế dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong xã hội và gia đình. Tại Trung Quốc, tình dục là một bộ phận của tân chủ nghĩa duy vật. Theo nhận định của tạp chí The Economist, sự thay đổi các tập quán trong lĩnh vực tình dục cũng như tỷ lệ ly dị tăng vọt đã làm suy giảm các mối liên hệ trong gia đình.
Việc có vợ lẽ đang ngày càng phổ biến. Mốt này không chỉ dành cho giới doanh nhân giàu có mà còn hiện hữu cả trong giới quan chức tham nhũng. Tác động của hiện tượng này đã làm cho giá các căn hộ tăng vọt như tố cáo của truyền thông Trung Quốc. Một số khu chung cư trong thành phố nổi tiếng là nơi có những căn hộ mà những kẻ giàu có mua cho nhân tình và thậm chí chu cấp nuôi dưỡng nhân tình suốt đời. Thật ra, theo The Economist, chuyện tỳ thiếp đã có từ thời cổ xưa trong lịch sử Trung Quốc. Dưới thời phong kiến, trai năm thê bảy thiếp nhưng gái chính chuyên một chồng. Sau năm 1950, chuyện nhân tình nhân ngãi bị cấm và ngoại tình, không chung thủy bị coi như là thói hư tật xấu của tư sản. Cho đến tận những năm 1980, rất ít người có quan hệ tình dục với một người khác ngoài vợ hoặc chồng của mình.
Thế nhưng, trong 3 thập niên vừa qua, các tập quán về tình dục bị buông thả. Thanh niên Trung Quốc có quan hệ tình dục ngày càng sớm và với nhiều đối tác khác nhau. Một số người vẫn tiếp tục cặp bồ sau khi kết hôn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Bắc Kinh, trong năm 2015, trong số 80.000 người được hỏi thì có tới 20% đàn ông và phụ nữ không chung thủy sau khi cưới.
The Economist cho rằng tình trạng bội tình ngày càng gia tăng là một hệ quả có thể nhìn thấy trước được của sự phát triển kinh tế. Người ta đặt sở thích, thú vui cá nhân trên các nghĩa vụ gia đình hay danh tiếng. Việc cải thiện trình độ giáo dục và các điều kiện sinh sống cho phép người ta có nhiều phương tiện tài chính để ngoại tình. Tình trạng di dân từ nông thôn lên thành thị tìm việc đã làm cho nhiều cặp vợ chồng phải sống xa nhau. Ngay cả khi sống cùng với nhau thì các phương tiện truyền thông xã hội cũng phần nào làm tăng hoặc tạo thuận lợi, làm nảy sinh các ham muốn ý định ngoại tình.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, The Economist chú ý đến hiện tượng bộ mặt dân nhập cư Trung Quốc thay đổi. Xin nói rõ là khái niệm dân nhập cư ở đây là cư dân từ nông thôn lên thành thị tìm việc và sinh sống. Trong đợt di dân đầu tiên, đa phần là độc thân lên thành phố kiếm việc, bỏ lại vợ con, gia đình ở nông thôn. Trong những năm gần đây, họ mang theo con cái và bố mẹ. Chính yếu tố này đã làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt của tầng lớp dân cư mà tại Trung Quốc người ta gọi là dân công.
Trong những năm 1990 và đầu những năm 2000, đa số dân nhập cư đều là lao động trẻ trong độ tuổi 20-30. Những làn sóng di dân lớn chưa từng có trong lịch sử đã mang lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích về mặt kinh tế, nhưng gây ra những bất công, rạn nứt nghiêm trọng trong xã hội. Chế độ hộ khẩu đã không cho phép con cái của dân công được đi học và chăm sóc sức khỏe tại những nơi họ làm việc. Do đó, đa phần dân công phải để lại con cái ở nông thôn cho ông bà hoặc người thân chăm sóc. Nhiều gia đình tan vỡ, thành phố thì tràn ngập người lao động thành niên, còn ở nông thôn thì đa phần là trẻ nhỏ và người già. Với việc cải cách chế độ hộ khẩu trong những năm gần đây, những dân công mới này mang theo cả gia đình lên thành phố, tức là 3 thế hệ cùng lúc. Trong vòng 10 năm, từ năm 2000 đến năm 2010, số trẻ nhỏ theo bố mẹ là dân công đã tăng gấp đôi, từ 14 lên 29 triệu. The Economist cho biết, đa số dân công gặp 3 khó khăn chính: mức hưu bổng trợ cấp thấp, điều kiện làm việc cực nhọc, không có hệ thống bảo hiểm y tế phù hợp. Một chuyên gia tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh nói với Trung Hoa Nhật Báo rằng xã hội đã không chú ý đúng mức đến nhóm lao động này và chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa mở rộng các dịch vụ phúc lợi cho họ. The Economist kết luận, điều thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc là chính phủ không đủ khả năng ứng phó với các thay đổi xã hội.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với phần 2 của chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Thủ tướng Malaysia dẫn đầu cuộc biểu tình tại Kuala Lumpur lên án điều ông gọi là cuộc diệt chủng nhắm vào người Rohingya tại Miến Điện. Nước Ý trưng cầu dân Ý về cải cách hiến pháp, một dịp để dân chúng thể hiện thái độ đối với chính phủ của Thủ tướng Renzi. Chủ tịch Cuba Raúl Castro khẳng định sẽ không có tượng đài và đường phố mang tên Fidel. Trước khi theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề môn cử tạ rơi vào tâm bão doping và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách.
Đến với tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả lắng nghe các chủ đề: CIA Mỹ trăm mưu ngàn kế ám sát Fidel Castro, Quốc hội châu Âu điều tra chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's, Hà Lan mạng che mặt bị cấm tại một số nơi công cộng, Ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS, nỗ lực và biện pháp, tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam, yoga Ấn Độ, bia bỉ và điệu nhảy rumba của Cuba, di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. CIA Mỹ trăm mưu ngàn kế ám sát Fidel Castro. Nhà lãnh đạo Cuba đã qua đời ở tuổi 90 và đã sống qua 11 đời Tổng thống Mỹ. Cho dù nước Mỹ không ngừng tìm cách ám sát ông, AFP mới đây tiết lộ một ủy ban điều tra của Thượng viện Mỹ trong những năm 1970 đã ghi nhận 8 âm mưu ám sát Fidel Castro. Còn La Habana thì thống kê được khoảng 20 vụ ám sát hụt lãnh tụ Fidel Castro. Tuy nhiên, một bộ phim tài liệu chiếu trên truyền hình Anh Quốc lại cho rằng CIA đã 638 lần mưu toan giết hại Fidel. Thất bại cay đắng của Mỹ trong vụ đổ bộ của người Cuba lưu vong lên vịnh Con Lợn năm 1961 vẫn còn được nhắc tới trong lịch sử. Nhưng đó không phải là âm mưu thất bại duy nhất của CIA đối với Cuba. Cơ quan tình báo Mỹ đã phát huy hết khả năng tưởng tượng để tìm cách ám sát lãnh tụ Cuba nhưng không thành. Từ đặt thuốc nổ vào điếu xì gà và cây bút viết cho tới dùng chất độc. Biết Fidel thích lặn biển, CIA đã tìm cách tẩm thuốc độc vào bộ quần áo lặn của ông, hay đặt thuốc nổ vào các vỏ sò, vỏ ốc. Kế hoạch ám sát mang tên chiến dịch bộ râu thì lại nhằm giết hại Fidel bằng kem cạo râu. Một lần khác, CIA còn tìm cách ném chất gây ảo giác vào bên trong một phòng thu truyền hình, nơi Fidel sẽ có một buổi nói chuyện. Rất nhiều kịch bản ám sát Fidel đã bị Cuba phá vỡ hoặc bị chính CIA từ bỏ. Nhưng điều đó cũng cho thấy, vị lãnh tụ mà người dân Cuba gọi là Leader Maximo đã tạo nên một nỗi ám ảnh cho cơ quan tình báo Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ. Sau khi các nhân viên của gã khổng lồ về đồ ăn nhanh McDonald's đệ đơn kiện lên Quốc hội châu Âu, các nghị sĩ châu Âu đã quyết định điều tra xem liệu McDonald's có tuân thủ các quy định về luật lao động hay không. Từ Bruxelles, thông tin viên RFI Joanna Hostener giải thích.
Loïc Roldan est salarié chez McDonald's depuis plus de 10 ans. Il a vu les conditions de travail.
Loïc Roldan làm việc ở McDonald's từ hơn 10 năm nay. Anh đã chứng kiến là càng có nhiều nhà hàng được McDonald's nhượng quyền thương mại, thì điều kiện làm việc của các nhân viên McDonald's ngày càng tồi tệ hơn. Ở Pháp, hiện nay 3/4 số nhà hàng McDonald's là nhà hàng được nhượng quyền. Loïc Rondon cho biết, xin trích, một người chủ có thể quản lý tới 3, 4, 5, thậm chí là 6 nhà hàng, được quyền tuyển tối đa 50 nhân viên. Ở quy mô như vậy thì đương nhiên không có ủy ban doanh nghiệp, không có công đoàn, không có đại diện của người làm công ăn lương và đặc biệt là không có cách nào để có thể kiểm soát điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn cho người lao động. Ở Anh Quốc, điều kiện lao động trong các nhà hàng McDonald's còn tồi tệ hơn nữa. Anh Hodgson, một nhân viên nghiệp đoàn tại Anh mô tả, McDonald's yêu cầu nhân viên đến làm việc bằng cách gửi tin nhắn. Khi họ tới nơi, nhà hàng lại thông báo với một số người là không cần họ làm việc ngày hôm đó, nhưng họ buộc phải tới, nếu không, họ sẽ không được đi làm trong những tuần sau đó. Vì thế, các nhân viên nghiệp đoàn đã quyết định vận động trên quy mô toàn châu Âu. Họ đã làm đơn khiếu nại và đã thu được 30.000 chữ ký. Các nghiệp đoàn đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu xác minh xem liệu McDonald's có tuân thủ các quy định pháp luật về quyền của người lao động hay không, và Quốc hội châu Âu đã quyết định mở cuộc điều tra.
Joanna Steiner, Bruxelles, RFI.
Hôm thứ Ba, 29 tháng 11, Hạ viện Hà Lan đã thông qua dự luật cấm đeo mạng che kín mặt tại các nơi công cộng. Từ Bruxelles, thông tin viên RFI Pierre Benazet giải thích.
C'est par une large majorité, 132 voix sur 150, que l'interdiction a été votée par les députés de la deuxième chambre.
Dự luật cấm đeo mạng che mặt đã được Hạ viện Hà Lan thông qua với đa số phiếu thuận, 132 phiếu thuận trên tổng số 150 phiếu. Về lý thuyết, luật này không nhắm tới tôn giáo và được Thủ tướng Mark Rutte ủng hộ. Cũng giống như Quốc hội Bỉ, Hạ viện Hà Lan thông qua dự luật này vì lý do an ninh. Luật này không áp dụng trên đường phố mà chỉ ở một số nơi công cộng như trong hệ thống giao thông công cộng, trường học, bệnh viện và cơ quan hành chính. Nhưng khác với nước láng giềng là Bỉ, Hà Lan sẽ không xử tù những người vi phạm mà chỉ phạt tiền. Số tiền phạt có thể lên tới 405 euro.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Ngày 1 tháng 12 hàng năm là Ngày Thế giới Phòng chống bệnh AIDS. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, gần 1/2 số người mang virus HIV không biết mình đã bị lây nhiễm. Xét nghiệm HIV là bước quan trọng nhất để phòng lây nhiễm virus sang người khác. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại vì hiện vẫn còn nhiều triệu người nhiễm HIV không được hưởng các biện pháp chữa trị cần thiết. Theo bà, chính phủ các nước phải triển khai các chương trình hành động để người dân được làm xét nghiệm và có phương tiện phòng chống lây nhiễm HIV. Hiện nay, trên toàn thế giới, 80% trong số 6 triệu người dương tính với HIV đang được điều trị bằng thuốc kháng virus. Còn tại Trung Quốc, AIDS vẫn bị coi là một căn bệnh đáng hổ thẹn. Vì thiếu kiến thức về sức khỏe giới tính, ngày càng có nhiều thanh niên bị lây nhiễm HIV.
từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Heiko Schmidt kể lại.
Pour Liu Shu, cette journée contre le sida est bien différente de toutes les autres.
Đối với Lưu Thứ, ngày thế giới phòng chống AIDS năm nay khác với mọi năm. Ngồi trong một văn phòng ốp kính ngay trong khu phố sang trọng ở trung tâm Bắc Kinh, thanh niên đồng tính này sẽ thông báo với cộng đồng là anh dương tính với HIV. Điều này không dễ dàng chút nào tại đất nước mà HIV/AIDS vẫn bị coi là chủ đề cấm kỵ. Theo Trung tâm Quốc gia về Kiểm soát và Phòng chống các bệnh tình dục lây truyền, hiện ở Trung Quốc có khoảng 650.000 người sống chung với HIV, nhưng trên thực tế, con số này phải cao hơn tới 30%. Người nhiễm HIV bị kỳ thị nặng nề tới mức nhiều người nhiễm virus giấu kín chuyện bị lây nhiễm. Giám đốc Trung tâm Quốc gia Phòng chống HIV lưu ý về một nhóm đối tượng mới có nguy cơ lây nhiễm cao, đó là giới trẻ từ 15 đến 24 tuổi. Ít hoặc không được giáo dục giới tính. Năm nay, số học sinh sinh viên dương tính với HIV cao gấp 4 lần so với cách đây 6 năm. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ trích là Trung Quốc tụt hậu 30 năm so với các nước khác trong việc phòng chống HIV. Ít nhất là 1/3 số thanh niên Trung Quốc không sử dụng biện pháp phòng tránh thai trong lần đầu tiên quan hệ tình dục.
Heike Schmidt, PKRFI.
Ngày 1 tháng 12 năm nay, tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tục thờ thánh mẫu mang tính dân gian thuần Việt và gắn với hình tượng người phụ nữ như mẫu Liễu Hạnh, mẫu Âu Cơ, vân vân. Đây là thực thể văn hóa thứ 11 của Việt Nam lọt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Sau dân ca Ví Dặm Hà Tĩnh, đơn ca Tài Tử Nam Bộ, ca trù, dân ca Quan Họ, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên hay nhã nhạc cung đình Huế, vân vân. Cũng trong ngày 1 tháng 12, yoga đã được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa. Yoga có xuất xứ từ Ấn Độ nhưng đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Yoga được đông đảo mọi người thực hành, không phân biệt lứa tuổi, giới tính, tầng lớp, địa vị và tôn giáo, nhằm giúp cho mọi người cảm thấy vui vẻ, giảm nhẹ nỗi đau và giải phóng con người. Một ngày trước đó, văn hóa bia bỉ cũng được UNESCO xếp hạng văn hóa phi vật thể của nhân loại. Gần 1.500 loại bia, quy trình sản xuất cũng như phong cách thưởng thức bia Bỉ là một phần di sản sống của nhiều cộng đồng trên toàn đất nước này. Văn hóa bia của Bỉ giữ một vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày cũng như trong các dịp lễ hội tại Bỉ. Còn Cuba lại được vinh danh với điệu nhảy rumba nổi tiếng sôi động. Trong đó, âm nhạc và khiêu vũ hòa quyện với nhau. Đối với UNESCO, lời ca, tiếng hát, điệu nhạc, các cử chỉ và chuyển động hình thể trong điệu rumba của Cuba biểu đạt sự bền bỉ, dẻo dai của cơ thể, sức phản kháng và sự yêu mến bản thân. Nhưng đồng thời lại thể hiện sự duyên dáng, gợi cảm và niềm vui được kết nối mọi người.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề Môn cử tạ rơi vào tầm bão doping, tạp chí do Anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Gần một nửa các trường hợp dính doping trong kỳ Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh và London là các lực sĩ cử tạ. Tương lai của môn thể thao lâu đời liên tục có mặt ở các kỳ Thế vận hội Olympic mùa hè từ năm 1896 đang trở nên mù mịt, trong khi Ủy ban Thế vận Quốc tế chuẩn bị sắp xếp lại chương trình các môn thi đấu Olympic. Hôm 1 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Thế vận Quốc tế công bố 104 trường hợp dương tính với doping trong mẫu xét nghiệm các vận động viên tham dự Thế vận hội mùa hè Olympic Bắc Kinh 2008 và London 2012, trong đó có 48 trường hợp của môn cử tạ. Trên đây vẫn chỉ là kết quả tạm thời bởi CEO vẫn chưa tiết lộ hết toàn bộ bí mật của 1.243 mẫu phân tích lại. Giống như các môn điền kinh, đua xe đạp, môn cử tạ là môn thường hay dính doping. Kết quả vừa được công bố là một đòn đánh mạnh vào uy tín của môn thể thao cơ bản trong chương trình Olympic hiện đại. Hàng loạt các nhà vô địch các Á quân Olympic 2008 và 2012 sẽ bị thu hồi huy chương. Thậm chí, toàn bộ huy chương đã trao cho các vận động viên cử tạ ở hạng 94kg tại Olympic London 2012 sẽ bị hủy. Những đô cử đứng thứ 9 giờ có thể nhận được huy chương đồng. Nhân sự kiện này, Tổng Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn Cử tạ Quốc tế, ông Attila Adafi đã có cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AFP. Chúng tôi xin trích đăng lại. Trong số hơn 100 trường hợp dính doping từ các kỳ Olympic London và Bắc Kinh, mới được Ủy ban Olympic Quốc tế CIO phát giác có gần phân nửa liên quan đến môn cử tạ. Vậy thưa ông có ngạc nhiên về con số này không ạ?
Có, tất nhiên là chúng tôi ngạc nhiên. Các kết quả này gợi lên nhiều thắc mắc. Về các phân tích đó, chúng tôi cũng như toàn giới thể thao nói chung đều có nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Chúng ta biết là có biết bao nhiêu các cuộc kiểm tra đã được tiến hành, biết bao nhiêu trường hợp đã bị phát hiện, nhưng không có một thống kê nào được công bố về các môn thể thao hay những nước có liên quan. Thí dụ, người ta không biết có bao nhiêu môn thể thao đã bị xét nghiệm hay có bao nhiêu xét nghiệm được tiến hành trên mỗi môn thể thao. Tôi công nhận cử tạ là môn thể thao có nguy cơ cao nhất. Đó là điều không thể phủ nhận bởi các loại hormone steroid rất công hiệu trong môn cử tạ. Người ta có thể đặt các câu hỏi ai đã quyết định làm các xét nghiệm đối với các môn thể thao, đối với các nước có liên quan và đâu là tiêu chí để lựa chọn. Chúng ta không bao giờ biết điều đó.
Ủy ban Olympic Quốc tế trong năm 2017 sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ chương trình thi đấu Olympic. Ông có sợ môn cử tạ sẽ bị loại?
Lúc nào cũng có những người muốn rút cử tạ hay một số môn khác ra khỏi chương trình thi đấu Olympic. Đúng là cử tạ ở trong tình trạng nguy hiểm, nhưng môn thể thao của chúng tôi không bị đe dọa nhiều hơn so với tất cả các môn Olympic khác. Mọi môn thế vận đều có nguy cơ khi mà lịch trình của CEO đến năm 2020 khuyến nghị sẽ có những thay đổi lớn trong các môn thể thao, cũng như các nội dung thi đấu. Chúng ta đều biết có những môn thể thao khác đang gặp nhiều vấn đề vì tham nhũng hay bị thao túng. Tôi nghĩ rằng trong mỗi liên đoàn đều có chuyện. Điểm tích cực là CEO, cơ quan chống doping thế giới, ý thức được những gì chúng ta đang làm để chống nạn doping. Ở Liên đoàn Cử tạ Quốc tế, chúng tôi không sợ đấu tranh chống nạn dùng thuốc kích thích tăng lực.
Chính sách chống doping của Liên đoàn Cử tạ Thế giới có thực sự thay đổi trong thời gian tới không?
Liên đoàn Cử tạ Quốc tế luôn cố gắng đi tiên phong trong cuộc chiến chống doping. Vì tôi nhắc lại, doping là một thực tế trong môn thể thao của chúng tôi, nhất là với các loại hormone steroid rất công hiệu. Trước thực tế đó, chúng tôi là liên đoàn duy nhất đã tiến hành xét nghiệm tất cả các vận động viên trước mỗi kỳ Thế vận hội. Từ năm 2008 đến 2012, chúng tôi đã cải thiện nhiều các phương tiện chống doping. Cử tạ là một trong những liên đoàn duy nhất đã đưa chính sách chống doping vào trong hệ thống tuyển chọn vận động viên đi dự Olympic. Ban chấp hành có quyền loại một liên đoàn quốc gia ra khỏi Thế vận hội. Như trường hợp, liên đoàn của Bulgaria đã bị loại trước Rio. Ban chấp hành cũng có quyền rút bớt suất dự của các nước. Hơn nữa, 99% trong số 255 vận động viên cử tạ có mặt ở Rio đều đã được xét nghiệm trước Thế vận hội, với tổng số 900 vụ xét nghiệm tại Houston. Trong giải vô địch thế giới 2015, 49% trong số 584 lực sĩ có mặt đã được xét nghiệm và đã tìm được 24 trường hợp dương tính. Đúng là trước các trường hợp dương tính như vậy, tôi rất buồn, nhưng điều đó cũng cho thấy là chính sách chống doping của chúng tôi có hiệu quả. Liên đoàn cử tạ không làm việc vì các con số thống kê mà là vì thể thao sạch. Chúng tôi đã chi khoảng 940.000 euro mỗi năm cho chương trình chống doping. Chúng tôi đang cố gắng hết mình, nhưng đôi khi việc này giống như tự bắn vào chân. Chúng tôi đang ở trong tiến trình rà soát lại chương trình của mình. Việc này sẽ hoàn tất vào đầu năm tới và sẽ có những biện pháp trừng phạt nặng hơn.
Vừa rồi là phần trả lời phỏng vấn của ông Attila Adafi, Tổng Giám đốc của Liên đoàn Cử tạ Quốc tế với hãng tin AFP. Hơn bao giờ hết, doping đang là một chủ đề nóng trong phong trào Olympic hiện đại. Còn nhớ trước Thế vận hội mùa hè Rio 2016, một bê bối sử dụng doping ở quy mô quốc gia đã bung ra khiến 110 vận động viên Nga, trong đó có toàn bộ các vận động viên điền kinh, bị mất quyền tham dự Rio. Vụ bê bối này vẫn còn chưa thể khép lại. Phần 2 của bản báo cáo do thẩm phán người Canada Richard McLaren tiến hành theo sự chỉ đạo của cơ quan chống doping quốc tế sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 12 tới đây tại London, và có thể sẽ còn nhiều tiết lộ động trời khác về vấn nạn doping trong thể thao. Chuyển sang với môn bóng đá, một năm thi đấu sắp sửa kết thúc, giờ là thời điểm dành cho các giải thưởng, trao cho sự cống hiến cá nhân của các cầu thủ và huấn luyện viên trong môn chơi tập thể này. Mùa bóng năm nay có tới 2 giải thưởng cho làng bóng tròn thế giới, giải quả bóng vàng trao thưởng vào ngày 13 tháng 12 tới, và một giải thưởng mới của FIFA có tên gọi The Best được trao ngày 9 tháng Giêng năm tới. Nhà báo Alessandro Valente, trưởng ban thể thao của AFP, sẽ giúp chúng ta phân biệt được hai giải thưởng cùng được trao, quả bóng vàng của tuần báo France Football và The Best của FIFA. Ông cho biết:
La FIFA et France Football, qui est la détentrice du Ballon d'Or, avait trouvé un accord.
Năm 2010, FIFA và tuần báo France Football đã từng ký thỏa thuận cùng nhau tổ chức trao giải quả bóng vàng với tên gọi quả bóng vàng FIFA. Thỏa thuận này đã diễn ra êm ả trong vòng 5 năm. Rồi sau đó, hai bên đã không thống nhất được với nhau nữa. France Football đã thu hồi giải thưởng, còn FIFA dưới thời tân chủ tịch Gianni Infantino thì quyết định lập ra một giải mới của riêng mình với tên gọi như chúng ta đã biết, The Best, người xuất sắc nhất. So với giải quả bóng vàng của France Football được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở mùa bóng trong năm, thì giải của FIFA cũng trao cho cầu thủ xuất sắc nhất và cả huấn luyện viên bóng đá nam và nữ xuất sắc nhất, bàn thắng đẹp nhất, vân vân.
Để có kết quả vào ngày 9 tháng Giêng tới, vậy thì ai sẽ là người bỏ phiếu bình chọn người sẽ là The Best?
Alors la FIFA a agi au plus vite car la rupture avec France Football a été annoncée il y a deux mois, donc il y avait pas énormément de temps.
FIFA đã phải hành động nhanh vì việc thỏa thuận với France Football đổ vỡ được thông báo cách đây có 2 tháng. Thời gian như thế không có nhiều. Theo truyền thống, FIFA vẫn trao các giải trước đây trên cơ sở các phiếu bầu chọn của các huấn luyện viên và thủ quân của các đội tuyển quốc gia. Với The Best, FIFA vẫn giữ nguyên khuôn khổ cũ, nhưng thêm sự bầu chọn của giới phóng viên thể thao. Lần này cách làm còn hơi vội, FIFA hứa sẽ điều chỉnh trong kỳ giải năm tới. Ngoài giới nhà báo, FIFA còn tổ chức lấy phiếu của người hâm mộ bầu qua Internet. Việc tổng hợp phiếu bầu của cả giới chuyên môn kỹ thuật, giới quan sát và công chúng sẽ rất phức tạp, không biết kết quả sẽ thế nào. Riêng giải của bóng vàng thì chỉ lấy phiếu bầu của đại diện giới nhà báo. Người ta công bố từ tháng 10 một danh sách khoảng 30 cái tên để trên cơ sở đó bầu chọn. Ta sẽ biết được kết quả này vào ngày 13 tháng 12 tới.
Như thế thì có phải là có quá nhiều giải thưởng nên chăng chỉ cần một không?
On pourrait le penser avant 2010, c'est vrai que ça faisait un effet un peu ridicule de voir le Ballon d'Or puis les prix de la FIFA.
Người ta cũng đã nghĩ đến điều đó trước năm 2010, khi đó người ta cũng thấy làm lạ là cùng lúc đã có giải quả bóng vàng rồi nhưng lại còn có giải của FIFA mà hai giải lại trao cho cùng một người. Năm nay có khi sẽ lại xảy ra như vậy. Nhưng tôi cho là giải của France Football vẫn giữ được danh tiếng, giá trị vốn có, đó vẫn là một giải thưởng quan trọng. Trong khi đó, FIFA đã phát triển rộng giải của mình, biến nó thành một dạng như kiểu giải Oscar trong bóng đá, với nhiều hạng mục trao giải hơn, với nghi lễ hoành tráng hơn. Hiện tại tôi thấy không có sự cạnh tranh nào giữa hai giải thưởng này.
Xin cảm ơn nhà báo Alessandro Valente, trưởng ban thể thao của AFP. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí âm nhạc với đề tài Viva la Vida, cuộc đời dài lâu và câu chuyện tác quyền không hồi dứt, tạp chí do Hoài Diệu phụ trách, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Đứng ở vị trí số 9 trong bảng xếp hạng 100 ca khúc hay nhất của tạp chí Rolling Stone năm 2008, giành ngôi vị bài hát của năm, album của năm tại giải Grammy năm 2009, dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, cộng thêm những bản cáo buộc bản quyền đình đám sau khi phát hành. Bài hát Viva la Vida của ban nhạc pop rock Coldplay đến từ Anh Quốc được công chúng biết đến như một sản phẩm âm nhạc gây nhiều tranh cãi nhất về nguồn gốc cũng như ca từ mang tính cách mạng và đậm màu kinh thánh. Nhịp điệu thôi thúc lặp lại nhiều lần của dàn violon, nhịp thở đều đặn vững chãi của bộ gõ và nền hòa âm kiên định, tất cả khẳng định thông điệp của Viva la Vida: chẳng gì ngăn trở bước chân ta, hãy sống vì một cuộc đời dài lâu.
Viva la Vida còn là không khí hừng hực của những cuộc thập tử chinh, những tích truyện kỳ bí từ kinh thánh, chúng thật sự đã hồi sinh. Hình ảnh mà Coldplay sử dụng để minh họa cho album, bức tranh La Liberté guide dans le peuple của danh họa người Pháp Delacroix cũng đã gây ra nhiều tranh cãi rằng có thể Viva la Vida cũng là bản tuyên ngôn về cuộc cách mạng Pháp. Các thành viên của ban nhạc khẳng định ca khúc lấy cảm hứng từ nhiều cuộc cách mạng khác nhau, chứ không chỉ là cách mạng Pháp năm 1830 và năm 1789.
Trái ngược với cách phối âm điển hình mang phong cách Coldplay, trong đó piano và guitar là những nhạc cụ chủ đạo nhất, thì trong Viva la Vida, dàn dây, bộ gõ và giọng hát biểu cảm của Chris Martin là nhựa sống gần như duy nhất. Mặc dù Coldplay được xem là ban nhạc rock alternative, sáng tác này của họ lại mang phong cách cổ điển của baroque pop hay chamber pop. Trên những con đường tưởng như êm ả và ngây ngất vinh quang đó, không ít lần Viva la Vida bị đệ đơn ra tòa do người ta nghi ngờ ban nhạc Coldplay là thủ phạm của nhiều vụ đạo nhạc.
6 tháng sau khi phát hành ca khúc Viva la Vida và doanh thu của nó đạt mốc 4 triệu bảng, nghệ sĩ guitar người Mỹ Joe Satriani cáo buộc nhóm nhạc này đã copy phần lớn bản nhạc If I Could Fly phát hành năm 2004 của ông. Dưới đây là bài hát mang tên If I Could Fly. Thành viên của Coldplay đã phủ nhận rằng nếu có sự giống nhau như vậy, đó chẳng qua là sự trùng hợp ngẫu nhiên, và chúng tôi cũng ngạc nhiên không kém gì Joe Satriani. Joe Satriani là một nhạc sĩ tuyệt vời, nhưng anh ấy không viết bài hát này và cũng không có sự ảnh hưởng nào trong Viva la Vida. Chúng tôi trân trọng bảo đảm với anh về điều đó và chúc anh may mắn trong sự nghiệp.
Câu trả lời lịch sự của ban nhạc vẫn không xoa dịu được Joe Satriani. Anh nói, lần đầu tiên nghe Viva la Vida, tôi như thể bị ai đó đâm vào trái tim. Tôi đã viết tặng If I Could Fly cho vợ của tôi. Tuy nhiên, gần một năm sau, thẩm phán liên bang quận miền trung California bác bỏ đơn kiện. Sự rắc rối về bản quyền không chỉ dừng lại ở đó. Đại diện ban nhạc rock Alternative Creaky Board khẳng định rằng Chris Martin đã lấy chất liệu từ bài hát The Song I Didn't Write sau khi dự một buổi hòa nhạc của họ tại New York tháng 10 năm 2007. Một lần nữa, Coldplay phủ nhận cáo buộc trên bằng cách chứng minh rằng Martin đã ở Air Studios, London vào thời gian đó. Hơn nữa, Coldplay đã thu một bản demo của Viva La Vida vào tháng 3 năm 2007, rất lâu trước khi hòa nhạc của Creaky Boss diễn ra. Creaky Boss sau đó đã rút lại cáo buộc và nói thêm rằng cả hai ca khúc có thể đã cùng lấy cảm hứng từ trò chơi The Legend of Zelda. Mời quý vị so sánh Viva La Vida do ban nhạc Coldplay trình bày. Và The Song I Didn't Write của ban nhạc Creaky Boss.
Trong lịch sử âm nhạc, đặc biệt trong làng âm nhạc hiện đại, sự trùng lặp ngẫu nhiên từ giai điệu, hòa âm đến tiết tấu giữa những bản nhạc không phải là chuyện lạ.
Năm 1997, ban nhạc huyền thoại Rolling Stones trước ngày ra mắt album mới của mình, họ đã được thông báo rằng ca khúc Anybody Seen My Baby đã sao chép một cách vô tình bản Constant Craving của ca sĩ Canada Kay Dillon. Trước khi CD này có mặt trên kệ đĩa, Rolling Stones ngay lập tức liên lạc với Lang. Họ đã đi đến thỏa thuận về việc chia sẻ quyền xuất bản của bài hát.
Chủ đề tác quyền của Viva La Vida vẫn chưa có hồi kết. Những cuộc tranh luận về chủ đề đạo nhạc còn kéo dài triền miên. Và bất ngờ hơn nữa, chúng ta có thể tìm thấy trong quá khứ một loạt ca khúc tương tự nhau. Đến nỗi về phương diện pháp lý, họ cũng có thể đệ đơn đòi chia sẻ quyền tác giả đối với Satriani và Coldplay như với ca khúc Hurt của Marty Balin năm 1981, I'm in Love của John DeWitt năm 2000, hay như Franz Lyman của ca sĩ Enanitos Verdes năm 2002.
Danh sách có thể còn dài hơn nữa. Nếu quý vị tìm thấy một bài hát nào đó hao hao bản Viva La Vida thì đừng ngại ngần chia sẻ nhé. Đó cũng là một khám phá thú vị trong thế giới muôn màu của âm nhạc đấy.
Thưa quý vị, chương trình của RFI đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Thủ tướng Malaysia dẫn đầu cuộc biểu tình tại Kuala Lumpur lên án điều ông gọi là cuộc diệt chủng nhắm vào người Rohingya tại Miến Điện. Nước Ý trưng cầu dân Ý về cải cách hiến pháp, một dịp để dân chúng thể hiện thái độ với chính phủ của Thủ tướng Renzi. Chủ tịch Cuba Raúl Castro khẳng định sẽ không có tượng đài và đường phố mang tên Fidel.
Thank you.
Xanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam tăng cường phòng thủ Trường Sa đề phòng Trung Quốc. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.